Linh vực, chương 2086, tứ sứ đồ, góc truyện audio.com, một lãnh giới vắng vẻ gần hồn tộc, trên bầu trời bao la, hiện ra khe hở dày đặc, vòm trời giống như một mảnh đồ sứ tinh mỹ, bị rạn nứt ở phạm vi lớn. Cả vùng đất phía dưới, có những ngọn núi lửa đã tắt, những ngọn núi lửa này đã nằm yên trăm vạn năm, chưa từng phun trào. Lúc này, những ngọn núi lửa yên lặng trăm vạn năm, sau khi hỏa diễm ở trong bị đốt hết, dẫn lưu đến những khe hở không gian nứt vỡ. Bốn lão nhân khô gầy, đứng tán mát trên bầu trời, trong đồng tử màu xanh biếc tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vù vù vù, rất nhiều hỏa diễm bay khỏi lãnh giới này, hóa thành từng hỏa viêm lưu tinh từ những khe hở không gian này một lần nữa bay trở về. Các hỏa viêm lưu tinh bắt đầu oanh kích vào những núi lửa không hoạt động ở dưới. Cả vùng đất bắn tung tóa hỏa quang, tuôn ra dòng nham thạch, những ngọn núi lửa không hoạt động giống như đang sống lại. Thiên địa dị biến, đây là có cường giả tinh thông lực lượng hỏa diễm tìm kiếm đột phá. Một lão nhân khô gầy có con ngươi màu xanh ngọc lạnh lùng nhìn những khe hở không gian, nói. Năm đó Viêm Ma Vương ra sức đột phá, cũng có dấu hiệu thiên địa tương tự. Khi đó, lãnh giới này vẫn chưa phải như thế, ngọn núi lửa trước mắt đang ở trạng thái phun trào. Đúng vậy, cũng bởi vì Viêm Ma Vương đột phá đến cảnh giới cuối cùng, mới có thể hút hết hỏa diễm ở đây, tạo thành toàn bộ năng lượng núi lửa trên mặt đất khô kiệt. Rất nhiều hỏa diễm lực vĩnh viễn chôn giấu trong lòng đất những năm qua cũng không hiển hiện ra. Một lão giả khác chen vào nói, người có thể dẫn phát thiên địa biến đổi, có tư cách đánh sâu vào cảnh giới cuối cùng, hiện nay tinh hà chỉ có một mình liệt diễm diên. Lão giả thứ nhất trầm ngâm một lát nói, nhưng những hỏa diễm vừa bay ra lại bay trở lại, chuyện này. Hắn do dự một lát mới không xác định nói, chẳng lẽ hắn thất bại? Đương nhiên là thất bại, nếu như hắn thành công, hỏa diễm bị hắn dẫn dắt đi, làm sao có thể chảy trở về. Nhưng đại đế đã bỏ mạng, ai có thể ngăn cản hắn thành công? Quỷ biết, bốn lão nhân hồn tộc dùng hồn thú biến hóa mà thành, sắc mặt âm trầm, yên lặng suy tư. Đừng nói là, Tần Liệt, một người hoài nghi nói. Viêm Nhật quân chủ mặc dù gần đây rất nổi tiếng, nhưng theo ta thấy, hắn có lẽ còn chưa bằng liệt diễm diên. Một người lại nói, dù sao, cái gọi là máu hoàn mỹ của Viêm Nhật quân chủ, là liệt diễm diên một tay tạo nên. Nếu như liệt diễm diên thất bại trong tay hắn, vậy thì thật sự quá diễu cợt. Ta cũng không tin, một khi để cho Viêm Nhật quân chủ bước vào cảnh giới cuối cùng, trở thành chủ nhân vực sâu tộc ta. Thật sự là có chút phiền toái. Tên Tác Mỗ Nhĩ đấy, ta luôn cảm giác hắn có gì đấy là lạ, mặc dù hắn có hơi thở của đại đế. Bất kể thế nào, hắn cũng là con nối dòng của đại đế, hiện giờ đại đế đã mất. Hắn lại trở thành tộc trưởng của chúng ta. Chúng ta nên trợ giúp hắn. Ta cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Bốn lão nhân hồn tộc nhìn thiên địa dị biến, nhẹ giọng nói thầm. Các ngươi cũng cảm giác hắn kỳ quái. Không hổ là tứ đại sứ đồ dưới trướng của ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong một đạo khe hở không gian bị xé rách truyền đến, sau một khắc phân thân huyết hồn thú của Tần Liệt liền xuyên qua khe hở không gian mà đến. Ngươi là ai? Một gã lão giả quát lên. Tần Liệt, hắn là Viêm Nhật quân chủ ta từng nhìn. Góc truyện audio.com, thấy bức họa của hắn. Viêm Nhật quân chủ, ngươi tới đây làm gì? Hắn là địch nhân của chúng ta. Bốn lão giả hồn tộc đều là huyết mạch cấp 10, hiện giờ là trưởng lão đức cao vọng trọng nhất của hồn tộc, rất được tộc nhân hồn tộc tín nhiệm. Bốn người bọn họ trước kia cũng là sứ đồ của Ngự Hồn Đại Đế, trợ giúp Ngự Hồn Đại Đế xử lý sự vụ của hồn tộc. Sau khi Ngự Hồn Đại Đế mai danh ẩn tích nhiều năm, bọn họ trở thành người có quyền thế nhất hồn tộc, luôn lặng lẽ bày mưu đặt kế cho hồn tộc, vì quật khởi của hồn tộc mà cố gắng. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta là ai? Tần Liệt mỉm cười, hô, cây linh hồn đồn trú trong phân thân huyết hồn thú, phút chốc từ trong đầu huyết hồn thú bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu huyết hồn thú. Những bó hỏa diễm màu xanh biếc bên trong đầy dẫy những văn tự thần bí của hồn tộc từ bên trong gốc cây linh hồn hiện ra. Một lát sau, những ngọn lửa màu xanh biếc kỳ lạ này, đan xen tạo thành một bức cổ trận cao cấp tối tăm huyền ảo. Dưới ánh mắt kinh dị của bốn lão già hồn tộc, những ngọn lửa màu xanh biếc tích chứa bí mật của hồn tộc lại đột nhiên biến đổi, một lần nữa tụ tập diễn biến ra bức cổ trận thần bí cao cấp thứ hai. Vù vù, ngọn lửa màu xanh biếc không ngừng diễn biến thành những bức cổ trận cao cấp bất đồng. Trong những bức cổ trận kia chẳng những ẩn chứa bí mật linh hồn của hồn tộc mà còn in dấu đủ loại thiên địa pháp tắc kỳ lạ. Dị biến của mỗi một bức cổ trận cao cấp cũng làm cho bốn lão già hồn tộc vô cùng sợ hãi, khiến bọn họ liên tục kinh hô. Một lúc sau, bức cổ trận cuối cùng, đột nhiên phát nổ, biến thành rất nhiều ký hiệu huyền diệu của thần tộc rơi vào trong mắt bốn lão già hồn tộc. Cốc cây linh hồn của Tần Liệt một lần nữa bay vào phân thân huyết hồn thú, dùng bộ dạng của bản thể yên lặng nhìn bốn lão giả. Bốn lão giả cũng thả ra cây linh hồn, hút vào những ký hiệu huyền diệu kia. Cảm thụ quen thuộc từ trong cây linh hồn của bọn họ truyền đến, khiến cho bọn họ kích động như điên. Đại đế, là đại đế, đây mới thực sự là đại đế. Cung nghênh đại đế trở về. Bốn lão giả hồn tộc khua tay múa chân, rối rít kêu lên. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Liệt có sự nóng bỏng và điên cuồng của tín đồ cuồng tín, tựa hồ chỉ cần Tần Liệt ra lệnh một tiếng, bọn họ nguyện ý đi tìm cái chết. Những năm qua cực khổ cho bốn ngươi rồi, Tần Liệt nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn lão giả hồn tộc đều nước mắt vui mừng. Những gì chúng tôi làm, đều là dựa theo phân phó của đại đế, bày mưu đặt kế cho hồn tộc chúng tôi. Đại đế, ngài làm sao ngài lại trở thành Tần Liệt? Ngài đoạt xác của hắn rồi sao? Ha ha, là đại đế thay thế Tạp Thư Thác Nhĩ, có con rối huyết nhục hoàn mỹ này sao? Tứ sứ đồ hưng phấn hoan hô. Không, ta chính là Tần Liệt. Tần Liệt cũng chính là ta. Tần Liệt trầm mặc một lát nói. Sau khi ta và âm ảnh sinh mệnh thánh thần đánh một trận, lúc đó ta mới ý thức được ta thiếu một khối thân thể huyết nhục hoàn mỹ. Ta vừa vặn biết được Liệt Diễm Diên đang tiến hành kế hoạch máu hoàn mỹ, cho nên ta muốn mượn tay Liệt Diễm Diên tạo ra tấm thân hoàn mỹ cho ta. Chỉ có tấm thân hoàn mỹ ta mới có tự tin có thể chiến thắng âm ảnh sinh mệnh thánh thần trong cuộc chiến thứ hai. Hôm nay kế hoạch này coi như thành công, Liệt Diễm Diên đã. gocchuyenaudio.com, bị ta giết chết tấm thân hoàn mỹ sắp tạo thành. Trước khi quyết chiến với tên đó, ta muốn dọn dẹp nội bộ hồn tộc, nhất là Tác Mỗ Nhĩ bị hắn nắm trong tay. Cái gì, Tác Mỗ Nhĩ bị hắn nắm trong tay? Một gã tộc lão sợ hãi kêu lên. Trên người hắn có hơi thở của đại đế ngài, chúng tôi còn cho rằng. Hắn là con nối dõi của ngài. Có lẽ Tác Mỗ Nhĩ chính là một người khác. Khi ta đấu với hắn trận đầu tiên, hắn đã hoàn toàn quen thuộc với khí tức của ta, dùng năng lượng của hắn, muốn mô phỏng khí tức của ta cũng không khó. Tần Liệt nói, chẳng lẽ hắn chính là âm ảnh sinh mệnh thánh thần? Ta đoán là như vậy. Cách chương.